niệm Phật là không duyên sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chỉ duyên âm thanh của kinh Phật, duyên danh từ Phật. Để huân tập cho lớn lên, mạnh lên việc niệm Phật, thì niệm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bớt đi, và niệm Phật càng ngày càng nhiều, lần lần mình tiến lên được. Ví dụ, tu thiền giữ tâm đừng khởi, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không chi phối, thì phiền não nghiệp chướng không từ đâu khởi lên được. Bởi vì nó khởi là do sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chi phối. Nhưng nếu sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không chi phối, tất nhiên nó không khởi được. Như vậy, lần lần phiền não nghiệp chướng nhẹ bớt, cho đến mức độ giống như cái màn bị rách, bị tan, thì ánh sáng nội tâm phát lên. Lúc đó gọi là tỏ ngộ, là hai đường tu tịnh và tu thiền giống nhau chứ không khác. Tôi nói cho huynh đệ biết thế nào mình là người tu, thế nào là người không tu. Hằng ngày bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chi phối là không tu. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không chi phối nội tâm mình, lúc đó mình tu. Không phải đợi lúc đắp y lên bàn Phật, đốt nhang lạy Phật mới tu. Vì đốt nhang lạy Phật mà vẫn bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chi phối nội tâm là không tu. Pháp Phật dạy nói rõ là tu tâm, còn thân và khẩu chỉ trợ giúp cho nội tâm mình mà thôi. Niệm Phật cũng không luận đi, đứng, nằm, ngồi. Nếu có niệm luôn là có tu, thời gian gián đoạn là không tu. Tất cả các pháp môn khác cũng đều phải như vậy. Tụng kinh là thuộc kinh. Để quy kết lại, khi biết rõ nghĩa tụng rồi thì tụng kinh phải thuộc lòng. Chẳng những tụng kinh theo thời khóa trong chùa phải thuộc, mà mình thích kinh nào thì phải thuộc kinh đó. Nếu thích Phổ Môn phải thuộc Phổ Môn, thích Phổ Hiền phải thuộc Phổ Hiền, hay thích kinh Kim Cang phải thuộc kinh Kim Cang, cho đến thích kinh Pháp Hoa thì cũng phải thuộc Pháp Hoa. Tiếc rằng từ năm 1963 là thời kỳ tranh đấu với ông Diệm. Sau đó tôi tham gia Giáo hội Phật giáo Thống nhất, nên phải có công tác trong giáo hội, thì hết việc này đến việc khác sanh ra, cho nên mỗi ngày tụng Pháp Hoa không nổi. Tôi suy nghĩ hoài, ít nhất 2 ngày phải tụng được một bộ Pháp Hoa, còn không thì 1 ngày 1 đêm tụng một bộ Pháp Hoa. Vì ngoài thời khóa chính tôi cũng tụng Pháp Hoa, phải tụng luôn luôn, nếu không cũng dễ lãng quên lắm. Tụng thường xuyên liên tục như vậy không nổi, kể cả tụng thầm cũng không làm được. Vì vậy tôi chỉ tụng phần kệ, phẩm, phương tiện. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ làm thời khóa. Kệ, phẩm, phương tiện cũng nhiều, gần 500 câu chứ không phải ít. Thời khóa của tôi mỗi ngày nhất định phải có là phẩm Phổ Hiền, kinh Kim Cang, kệ phương tiện của kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, kinh Di Đà, rồi hoàng kinh niệm Phật. Sáng sớm thức dậy là một thời kinh, nếu tụng ra tiếng phải 2 tiếng đồng hồ trở lên, tụng thầm thì 1 tiếng rưỡi hay ít hơn. Bây giờ chỉ tụng thầm, tụng ra tiếng không nổi nữa. Nói cho huynh đệ biết cách, mình tu phải tương tục mỗi ngày mỗi làm, đừng lúc có lúc không. Ăn chay tăng trưởng tâm từ bi, tụng kinh niệm Phật để đè ép phiền não nghiệp chướng và sanh trưởng những thiện căn công đức. Nếu mỗi ngày mình có làm như vậy, tất nhiên bớt được việc phàm phu sanh tử luân hồi và tiến lần trên con đường hiền thánh. Đức Phật cũng phải trải qua vô số trần kiếp, không phải số kiếp tính như mình là ngàn muôn. Đức Phật đã tự nói trong kinh như vậy. Cho đến kinh Pháp Hoa, Ngài Trí Tích Bồ Tát nói rằng Ngài thấy Đức Phật Thích Ca xả thân độ chúng sanh ở thế giới này, không có chỗ nào trống bằng hột cải mà không phải là chỗ Đức Phật không vì chúng sanh mà không xả mạng cứu chúng sanh, không phải làm chức đỉnh như mình mà thành hiền thánh nổi đâu. Ra khỏi sanh tử luân hồi, diệt trừ nghiệp chướng không dễ, nhưng mình có làm là đã có bước đi thì có đến. Bước một bước thì giải thoát một bước, không phải đợi tới đích mới giải thoát. Do đó, nghĩ như vậy thấy vui, vì biết mình có bước là có thêm, cho tới vi trần số kiếp, không phải tức tâm thành Phật được. Nếu tức tâm thành Phật, vậy mình hơn Đức Phật Thích Ca xa lắm hay sao? Tôi nhắc nhở huynh đệ ráng nhất tâm. Kinh nói rõ ràng và đầy đủ nhất về hạnh Bồ Tát là kinh Bảo Tích, mà mỗi ngày tôi phải mượn người đọc nói về hạnh Bồ Tát trong quá khứ tu như thế nào và hiện tại thành tựu thế nào. Huynh đệ nhớ, vô thường qua mau chóng, đừng bỏ phí thời gian. Thứ nhất, cố gắng mỗi ngày phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ngoài việc đó ra, tất cả việc khác coi là phụ. Niệm Tăng là niệm Bồ Tát Tăng, như niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát Phổ Hiền, niệm Bồ Tát Văn Thù, niệm Bồ Tát Di Lặc, vân vân. Hằng ngày mình có thực hành như vậy là giữ gìn con đường đạo của mình. Bằng không, nội tâm mình bị chi phối rồi thì nghiệp chướng sẽ dẫn mình, dễ sợ lắm. Tôi mong tất cả huynh đệ được mạnh giỏi, an vui, thêm phước, thêm thọ, vững bước trên đường đạo, tu hành tinh tấn đúng theo lời Phật dạy. Nam Mô A Di Đà Phật.